văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, phần đầu chương trình Văn nghệ Chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với huyện vùng cao Mù Cang Chải qua bút ký Bông hoa của bản Mông của tác giả Nguyễn Ngọc Yến. Bài viết cho chúng ta gặp gỡ một người phụ nữ tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế nơi đây. Với nghị lực vươn lên, ước mơ làm giàu và những đóng góp không nhỏ trong việc đưa mặt hàng thổ cẩm truyền thống vươn xa, cô được ví như một bông hoa trên núi. Tuy mộc mạc, giản dị, nhưng luôn lặng lẽ tỏa hương làm đẹp cho đời.
Mù Cang Chải cuối xuân, gió mơn man trên chồi non, lục biếc lóng lánh sương. Những cô gái Mông súng xính trong trang phục truyền thống sặc sỡ, kéo nhau xuống chợ huyện, giấu nụ cười e ấp sau đôi bàn tay sẫm màu tràm. Giữa những cô gái đáng yêu đó, tôi bắt gặp khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt sáng của Lý Thị Ninh, người đã kết nối, mang thổ cẩm truyền thống của đồng bào Mông Mù Cang Chải vươn ra thế giới. Sinh ra tại bản Pú Nhu, xã La Bán Tần, huyện Mù Cang Chải, trong một gia đình có 6 anh trai, 2 chị gái. Cô gái Mông sinh năm 1990, Lý Thị Ninh, sau khi tốt nghiệp cấp 3, lấy chồng ở bản Trống Tông, xã Chế Cu Nha, rồi ở nhà sinh con. Ngày hai buổi lên nương, tối về cơm nước, tranh thủ việc nhà và trong những giờ phút rảnh rang. Ninh cũng giống như những người phụ nữ Mông khác, tranh thủ xe lanh, dệt vải, thêu váy áo. Cuộc sống lầm lũi trôi qua cùng ruộng nương, mưa nắng. Thu nhập không có gì ngoài hạt lúa, bắp ngô. Ninh không dám nghĩ đến chi tiêu cho riêng mình. Và rồi điều bất ngờ xảy ra khi không ai khác, chính Lý Thị Ninh đã mang đến một luồng gió mới, làm thay đổi cuộc sống của những người phụ nữ Mông nơi đây. Với Ninh, tất cả như một cơ duyên. Ninh bảo, người Mông mình quan niệm, người con gái chỉ có giá khi biết thêu thùa khâu vá. Với người Mông, nghề thêu dệt truyền thống từ lâu đã gắn liền với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, mang nét độc đáo của phụ nữ Mông. Mỗi người với sự chăm chỉ và khéo léo của riêng mình lại tạo nên những sản phẩm khác biệt, đầy tự do và ngẫu hứng. Với nụ cười chân chất, Ninh tâm sự, tháng 3 năm 2009, đại diện Trung tâm Nghiên cứu, Liên kết và Phát triển Thủ công Mỹ nghệ, khi lên Mù Cang Chải thấy phụ nữ Mông nơi đây đều mặc váy áo dân tộc thủ công thì rất thích nên đã đến làm việc với Hội Phụ nữ huyện, Hội Phụ nữ xã, sau đó lên khảo sát tại xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải. Được thông tin, chị em trong bản có mặt đông đủ. Nghe tuyên truyền về việc thành lập một nhóm cùng thêu dệt, sản phẩm làm ra có người mua, chị em có thêm thu nhập, ai cũng thích, cũng mừng. Thấy mọi điều kiện được đáp ứng, 6 tháng sau, trung tâm chính thức cử cán bộ lên tập huấn cho các chị em, dạy chị em làm váy áo cho đến khi thành sản phẩm bán ra thị trường. Trung tâm đảm bảo khâu, bao tiêu sản phẩm, quảng bá và giới thiệu sản phẩm bán trong và ngoài nước. Và rồi nhóm thổ cẩm Mông chính thức được thành lập vào cuối năm 2009. Ninh học hành nhiều hơn, có kiến thức hơn nên được cử làm đại diện cho tổ khi mới 19 tuổi. Từ đó cô gái trẻ Lý Thị Ninh thay mặt tổ nhận đơn hàng, mua nguyên vật liệu, rút tiền chi trả cho chị em. Năm đầu trung tâm hỗ trợ nguyên vật liệu cho chị em làm, sau một năm có chút quỹ thì để chị em làm dần và đến nay đã có quỹ hoạt động cho tổ. Tuy nhiên những ngày đầu với Ninh không hề dễ dàng, để duy trì công việc thường xuyên cho chị em ngoài đầu mối trung tâm nghiên cứu, liên kết và phát triển thủ công mỹ nghệ, Lý Thị Ninh đã lặn lội các nơi để tìm kiếm thị trường. Điều đó có nghĩa ngoài việc đáp ứng các đơn hàng, Ninh chủ động cung cấp sản phẩm ra thị trường. Ninh kể cứ thứ bảy chủ nhật, hai vợ chồng Ninh lại chất hàng hóa lên xe máy, rong ruổi các chợ Sapa, Hà Giang để bày bán, giới thiệu sản phẩm của mình. Tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác. Ban đầu thấy lạ, người ta chỉ xem, nghe Ninh giới thiệu, sau mới hỏi rồi đặt hàng. Rồi qua một số chị em bán thổ cẩm, Ninh lại gửi vỏ gối, túi, ví, khăn trải bàn, ba lô, con vật, móc treo chìa khóa, dây buộc tóc, túi đeo, mỗi thứ để lại một đến hai sản phẩm để tiếp cận thị trường. Đồng thời vợ chồng Ninh cũng quan sát xem người dân nơi đây mặc gì, có nhu cầu gì để về làm sản phẩm bán cho người dân địa bàn. Không để phí thời gian trong mỗi chuyến đi, Ninh tranh thủ lân la đến các chợ đầu mối, hỏi các chị em bán hàng xem người dân thường hay mua đồ gì để may rồi đổ buôn. Trong lúc nói chuyện, tôi cùng Ninh đi quanh gian hàng trưng bày sản phẩm, ngắm nghía vuốt ve từng sản phẩm mà không thể tin chúng được dệt nên từ vỏ những cây lanh cứng kèo thô ráp. Nhưng đó là sự thật, từ cây lanh trồng trên nương, trên đồi, qua bàn tay khéo léo và sự tỉ mỉ của các chị mà thành sợi lanh dệt vải. Cầm những sợi lanh trắng muốt, mềm mịn, Ninh kể, trang phục truyền thống của đồng bào Mông gồm có áo, váy, áo xẻ ngực, tạp dề, xà cạp cuốn chân. Để làm ra một bộ trang phục truyền thống phải trải qua nhiều công đoạn và mất vài tháng, thậm chí cả năm. Hàng năm cứ đến tháng 3, tháng 4 là bà con bắt đầu trồng cây lanh, đến tháng 7, tháng 8 là thu hoạch. Sau khi thu hoạch, cây lanh được đem phơi nắng khoảng một tuần cho khô, rồi tức sợi. Sau đó sợi lanh được đưa vào cối giã mềm rồi nối lại, quấn thành từng cuộn tròn và mang đi giặt cho thật mềm, rũ hết những vỏ cây. Tiếp theo là công đoạn luộc sợi lanh cho đến khi thấy sợi lanh mềm và trắng thì mang phơi nắng cho khô rồi mới dùng guồng chia sợi lanh thành từng cuộn trước khi mắc vào khung cửi để dệt thành những tấm vải lanh bền đẹp. Tấm vải dệt sau đó lại được đem nhuộm tràm rồi dùng chỉ nhiều màu sắc thêu những hoa văn nổi trên nền vải. Ninh chia sẻ, thông thường nhuộm một tấm phải qua 50 đến 60 lần nhúng chàm, mỗi lần nhúng từ 10 đến 15 phút. Để một tấm lanh lên màu đẹp phải mất ít nhất 5 ngày. Đó quả là một quá trình công phu và kỹ lưỡng. Theo thời gian, nhóm thổ cẩm do Ninh làm tổ trưởng ngày càng lớn mạnh, phát triển. Từ nhóm dân tộc Mông ban đầu với 20 thành viên dần trở thành tổ sản xuất thổ cẩm, rồi tổ hợp tác thổ cẩm truyền thống dân tộc Mông. Với 45 thành viên như hiện nay. Hiện tại tổ hợp tác đã có trụ sở riêng tại thôn Dề Thàng, xã Chế Gu Nha với một máy ép ly váy, 5 máy khâu công nghiệp, 3 máy khâu thủ công với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng. Điều thật đáng quý là tất cả số tiền đó đều được lấy từ số tiền thưởng giải xuất sắc mà Lý Thị Ninh đoạt được trong cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp phụ nữ năm 2020. Tổ hợp tác thêu dệt thổ cẩm truyền thống dân tộc Mông tại xã Chế Cô Nha, huyện Mù Căng Chải do chị Lý Thị Ninh làm tổ trưởng là một trong 68 ý tưởng xuất sắc lọt vào chung kết và trao giải tại cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp năm 2020 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức với chủ đề Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, kết nối thành công. Hiện nay trung bình mỗi năm, tổ hợp tác có tới 15 đến 17 đơn hàng thu về từ 100 đến 200 triệu đồng. Trừ các khoản chi phí, mỗi tháng chị em có thu nhập bình quân từ 1 đến 1,5 triệu đồng trên tháng. Con số này chưa phải là lớn, nhưng với những người phụ nữ Mông nơi đây thì quả là con số mơ ước. Bởi bao đời nay, chị em không biết làm thế nào để kiếm tiền nuôi con, phụ gia đình, tăng thu nhập. Một số chị em gia đình khó khăn, ngoài thời gian mùa vụ phải đi làm thuê nắng mưa vất vả mà vẫn không đủ ăn, nên Lý Thị Ninh luôn đau đáu phải làm thế nào để giúp chị em cải thiện đời sống. Từ khi tham gia vào tổ hợp tác thổ cẩm, chị em đã có một khoản thu nhập riêng, có tiền mua sắm đồ đạc, có tiền cho con ăn học và đặc biệt có thể tự làm đẹp cho mình. Trải qua những ngày đầu khó khăn, đến nay sản phẩm của tổ hợp tác đã có trên thị trường. Trong nước có Lào Cai, Hà Giang, ngoài nước có Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ. Mô hình hỗ trợ tổ hợp tác thổ cẩm truyền thống dân tộc Mông do Lý Thị Ninh làm tổ trưởng từ khi thành lập đến nay đã được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Trung tâm Nghiên cứu, Liên kết và Phát triển Thủ công Mỹ nghệ, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mù Căng Chải và cá nhân Lý Thị Ninh được tặng bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2015-2020. Trong mắt các chị em của tổ hợp tác và trong mắt những người dân nơi đây thì Lý Thị Ninh chính là bông hoa đẹp của bản Mông nơi núi rừng vùng cao Mù Căng Chải. Giữa nắng xuân ấm áp, không khí làm việc nhộn nhịp vui vẻ của các chị em, ngắm cơ sở khang trang với một loạt trang thiết bị mới, hiện đại, cảm nhận rõ sức trẻ và lòng nhiệt huyết của người con gái Mông mới bước sang tuổi 31. Tôi tin tổ hợp tác nghề truyền thống dân tộc Mông chính là nơi giữ gìn, khôi phục nghề truyền thống lâu đời của dân tộc Mông, góp phần tạo việc làm, tăng thêm thu nhập và giúp cho phụ nữ Mông nơi bản Trống Tông từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
Xe hoa nao nước nhịp trầm thanh xua con lấm đất rừng.
Từ xa em đã thấy tôi, rồi cuộc vui em tới. Em trao tôi vòng nhỏ
và từ ấy người lính có thơ tình. Tìm người thương thì hãy qua thác hình sẽ gặp.
Chừng núi lưng chừng đèo, từng bậc thang lên xuống như cung đàn. Ngân dài một lần đi tuần tra anh tới, gặp em bên suối hát gì
mà rừng bon ở trong. Miền núi đã thắp ngọn lửa tình.
Rồi một hôm anh ghé qua thăm bạn, tìm gặp em cô hái nhân ngọn lửa. Tim mình bạn làm vui điều xe hoa nao nước, nhịp trầm thanh du con lấm đất rừng.
Từ xa em đã thấy
Quý vị và các bạn vừa đến với ca khúc Thơ tình của núi, sáng tác An Thuyên do Tân Nhàn và Tuấn Anh thể hiện.
Thưa quý vị và các bạn, trong một bài thơ vui về phụ nữ, nhà thơ Xuân Quỳnh đã từng viết rằng bất cứ một người đàn ông nào, dù nguyên thủ quốc gia, những anh hùng, nhà bác học hay là ai đi nữa thì vẫn là con của một người mẹ, một người phụ nữ bình thường, không ai biết tuổi tên. Đúng như vậy, mỗi chúng ta đều được sinh ra từ một người mẹ. Tiếng mẹ vang lên thiêng liêng và thân thuộc biết bao. Không có gì có thể so sánh được với tình yêu thương của mẹ. Chuyên mục tác giả tác phẩm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận về hình ảnh người mẹ trong tập thơ Lặng lẽ mùa thu của tác giả Tường Vi.
Tường Vi bén duyên với thơ chưa lâu, sáng tác cũng chưa nhiều, nhưng bài thơ nào của bà cũng tròn trịa như được chất lọc từ tận sâu trong trái tim. Năm 2015, bà cho ra mắt tập thơ đầu tay với tên gọi Lặng lẽ mùa thu, cũng là tập thơ duy nhất của bà cho đến bây giờ. Tập thơ gồm 65 bài thơ, trong đó phân nửa là viết về mẹ, về vùng quê nghèo Thanh Hóa, nơi chất chứa bao niềm thương nỗi nhớ. Mỗi lần về thăm là mỗi lần day dứt, lưu luyến chẳng muốn rời. Xa quê đau đáu nhớ quê, tìm thăm lối cũ đi về ngày xưa. Đâu đây tiếng vọng đò đưa, người còn bên ấy sớm chưa ai chờ. Cuộc sống dẫu có muôn vàn đổi thay, nhưng những kỷ niệm ngọt ngào của tuổi thơ trong trẻo vẫn luôn vẹn nguyên trong ký ức. Một mảnh trăng quê, một chiếc cầu ao nhỏ bé in hình bóng mẹ mỗi sáng giặt áo. Một con ngõ nhỏ rộn rã tiếng cười trẻ thơ cũng khiến tác giả bồi hồi nhớ lại ký ức xưa. Trường xưa đánh chắt nhảy dây, xòe hoa trên nụ nắng đầy tiếng ve. Bây giờ để khuyết trăng quê, hồn xuân gửi gió lời thề nơi đâu. Viết về mẹ, thơ của Tường Vi lấp lánh cảm xúc. Bởi Tường Vi cũng là một người mẹ, một người phụ nữ gánh trên vai trách nhiệm xây tổ ấm và vun vén hạnh phúc gia đình. Chăm sóc nuôi dạy con cái nên bà thấu hiểu những nỗi vất vả mà người phụ nữ phải trải qua, nhất là người phụ nữ nông thôn thời kỳ chiến tranh. Bóng bà, dáng mẹ hao gầy, bao dung nhân hậu, vòng tay ấm nồng. Một đời chịu nặng gánh gồng, tảo tần mưa nắng, mặn nồng yêu thương. Hình ảnh người mẹ trong thơ Tường Vi mang đầy đủ những phẩm chất tiêu biểu của người phụ nữ Việt Nam. Bao dung, nhân hậu, sẵn sàng chịu đựng mọi khó khăn vất vả để vun vén cho gia đình, nuôi dạy con cái khôn lớn trưởng thành. Trò chuyện với chúng tôi, bà chia sẻ, bà không bao giờ có thể quên những ký ức tuổi thơ khi còn có mẹ. Mẹ của Tường Vi là một người phụ nữ nông thôn lam lũ. Cuộc sống thời bấy giờ vô cùng khó khăn vất vả. Để lo từng bữa cơm cho đàn con đang tuổi ăn, tuổi lớn, sáng nào bà cũng dậy từ rất sớm. Gồng gánh trên vai, đùi quàng gánh nặng trĩu, tất bật cho kịp buổi chợ phiên. Tan chợ, bà lại vội vã trở về nhà. Chưa kịp lau khô những giọt mồ hôi ướt đầm trên trán, bà lại chuẩn bị cho những công việc đồng áng buổi chiều. Cứ thế, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, vất vả lặn lội với cuộc mưu sinh cho đến khi đàn con khôn lớn. Tiếng kẽo kẹt trũng mòn lối chợ, mẹ oắn lưng dưới đẫm mưa chiều. Giọt mặn chát, chưa hè mặn chát, tất cả hao gầy cho đứa con yêu. Không gì kể xiết được công lao và tình yêu thương vô bờ của người mẹ. Cũng khó có ngôn từ nào diễn tả hết tấm lòng của những đứa con dành cho người phụ nữ đã sinh thành, nuôi dưỡng và sẵn sàng hy sinh mọi thứ một cách vô điều kiện. Qua những vần thơ ấm áp, chân thành của Tường Vi, ta càng thấy trân quý hơn tình cảm quê hương và hai tiếng gia đình. Quê hương là nơi có mẹ, là chốn bình yên nhất để chúng ta mong mỏi tìm về. Về quê rồi chẳng muốn đi, thương quê ra diết, lấy gì cân đong, mồng tơi thơm vị cua đồng, quả cà kho tép mà lòng xốn sang. Trong ca khúc Mẹ tôi, nhạc sĩ Trần Tiến đã viết: Mẹ ơi con đã già rồi, con ngồi nhớ mẹ, khóc như trẻ con. Có lẽ càng trải qua thời gian, trải qua nhiều phong ba sóng gió trên đường đời, người ta càng hiểu và quý trọng hơn những gì mẹ dành cho mình. Chỉ tiếc lúc ấy mẹ đã không còn ở bên chúng ta nữa. Về quê Thanh, tiếng cội nguồn vời vợi, cây đứng buồn lá rụng khắp nơi, bước chân xa cuối đường con đời, nhạt nhòa tiếng mẹ chơi vơi. Thơ là nơi gửi gắm tâm tư, cảm xúc, niềm vui, nỗi buồn của người sáng tác. Chính vì thế, khi viết về mẹ, những cảm xúc như chảy tràn dưới bóng dáng mẹ luôn in đậm trong trái tim Tường Vi. Đó là người mẹ, tần tảo trong cơn mưa chiều, lặn lội thân cò hay chịu nặng đôi vai bởi gồng gánh rất nhiều trách nhiệm với gia đình và xã hội. Người mẹ ấy thật vĩ đại và bao dung, khiến người đọc không khỏi day dứt và nghĩ suy về đấng sinh thành. Người mẹ trong thơ Tường Vi vừa là người mẹ của riêng tác giả, vừa mang dáng hình chung, dáng hình của quê hương đất nước. Là những người con, hãy đừng làm mẹ mình phải buồn. Đó là những điều mà tác giả muốn gửi gắm đến bạn đọc thông qua những bài thơ giản dị nhưng cũng rất tinh tế và giàu cảm xúc trong lặng lẽ mùa thu. Chia sẻ với chúng tôi, Tường Vi cho biết bà vẫn đang ấp ủ rất nhiều bài thơ viết về mẹ và sẽ in thành tuyển tập riêng để dành tặng người mẹ đã đi xa của mình. Hy vọng rằng tập thơ của bà sẽ sớm ra mắt để bạn đọc có thể cùng chiêm nghiệm và cảm nhận.
Thưa quý vị và các bạn, đến với những bản làng vùng cao người Mông Yên Bái, quý vị và các bạn không chỉ được ngắm nhìn những phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp, mà còn được đắm mình trong những điệu khèn thiết tha, say đắm lòng người. Từ lâu, cây khèn đã trở thành người bạn tri kỷ, không thể thiếu trong đời sống tinh thần của đồng bào Mông miền Sơn Cước. Tiếng khèn không chỉ thể hiện sự tài hoa của người chơi khèn, mà còn chứa đựng những ước mơ, khát vọng về tình yêu đôi lứa và tương lai tươi sáng. Chuyên mục giới thiệu nét đẹp các vùng đất các dân tộc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng có thêm những cảm nhận về vũ điệu nơi non cao qua bài viết sau đây của Thanh Tiểu.
Nằm ở sườn đông dãy Hoàng Liên Sơn, cửa ngõ Tây Bắc của Tổ quốc, với địa hình đa dạng, cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, thơ mộng. Yên Bái là địa bàn cư trú lâu đời của 30 dân tộc anh em, trong đó có người Mông sinh sống trên các triền núi cao. Với khoảng 82.000 nhân khẩu, người Mông ở Yên Bái đứng thứ tư về số dân trong tỉnh, tập trung chủ yếu ở các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu và Mù Cang Chải, gồm 4 ngành: Mông Hoa, Mông Đen, Mông Trắng và Mông Đỏ. Cũng như đồng bào Mông trên cả nước, người Mông ở Yên Bái có truyền thống đoàn kết, kiên cường, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất và chinh phục tự nhiên, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Đến với mỗi bản làng người Mông Yên Bái hôm nay, ta không chỉ nhìn thấy sự đổi thay về đời sống vật chất của đồng bào mà còn cảm nhận được sự phong phú và độc đáo của sắc thái văn hóa, như tín ngưỡng dân gian, lễ hội, thơ ca, chuyện cổ, dân ca và đặc biệt là các vũ điệu truyền thống thể hiện tinh thần lạc quan, sự điêu nghệ trong từng động tác có tiết tấu sôi nổi kết hợp với những nhạc cụ độc đáo. Rượu ngô anh uống, khèn anh thổi, váy hoa em múa, sắc hoa xuân. Mùa xuân lên với vùng cao Yên Bái khi núi rừng bừng sáng trong mùa hoa tớ dày. Ta sẽ bị cuốn hút bởi những vũ điệu dân gian uyển chuyển, đắm say và tràn đầy ước vọng của người Mông sống chan hòa giữa mây ngàn Tây Bắc. Kho tàng dân vũ dân tộc Mông khá phong phú và độc đáo, với những vũ điệu khỏe khoắn, sôi động, giàu biểu cảm, phản ánh đời sống tâm hồn và không gian cư trú đặc trưng trên các đỉnh núi cao. Trong đó phải kể tới điệu múa khèn, tiếng Mông gọi là tha cệnh, và múa sinh tiền hay còn gọi là múa gậy tiền. Từ lâu, cây khen vốn là vật bất ly thân với người đàn ông dân tộc Mông, lúc lên nương, khi xuống chợ hay trong ngày hội của bản. Nhờ cây khen độc đáo này, người Mông không chỉ thổ lộ tâm tình qua âm điệu du dương, trầm bổng, mà nó còn là đạo cụ sinh động, giàu tính tạo hình trong những động tác điêu nghệ và mạnh mẽ của vũ điệu tha cạnh. Điều đặc biệt của vũ điệu tha cạnh là người múa vừa phải thổi kèn sao cho âm thanh thật nuột nà, lại vừa phải thực hiện những động tác múa nhanh, dứt khoát, song vẫn mềm mại và giàu cảm xúc tạo hình. Múa khèn thể hiện tinh thần thượng võ, ý chí kiên cường của những người đàn ông miền Sơn Cước. Tết đến xuân về, người Mông không thể thiếu tiếng khèn và vũ điệu tha cạnh. Đây được coi là linh hồn của người Mông gửi gắm và thể hiện tiếng lòng của mình với bạn bè, với cộng đồng, với thiên nhiên, với núi rừng và thể hiện giá trị văn hóa làm nên bản sắc độc đáo riêng có của người Mông. Các bài biểu diễn khèn bao giờ cũng có nội dung vui nhộn, làm vơi bớt những khó khăn, vất vả sau một năm chăm chỉ lao động mệt nhọc, góp phần gắn kết tình bạn, tình yêu, tình làng nghĩa bản. Nếu như múa khèn thể hiện sự hào hoa và mạnh mẽ của những vũ công trên núi, thì xanh tiền lại là điệu múa trẻ trung, vui tươi, giúp cho mọi người xích lại gần nhau hơn, tạo nên không khí đầm ấm, chan hòa, tình cảm cộng đồng, nhất là mỗi khi Tết đến xuân về. Không ai biết múa xanh tiền có từ bao giờ, chỉ biết đây là một điệu múa cổ truyền của người Mông được lưu giữ qua bao thế hệ và là một trong những vũ điệu được thế hệ trẻ người Mông rất yêu thích. Xanh tiền còn được quen gọi là múa gậy tiền. Nhạc cụ sử dụng trong điệu múa này là cây gậy trúc hoặc tre dài từ 1 đến 1,2 mét, được chia làm 4 khấu. 3 khấu được đục lỗ ở giữa để sâu đồng xu vào. Khấu còn lại nằm ở khúc thứ 2, không đục lỗ để người múa cầm. Trong mỗi một khấu đục lỗ lại được chia làm 4 dãy đồng xu. Mỗi dãy có từ 4 đến 6 đồng xu hợp lại. Khoảng cách giữa các đồng xu từ 5 đến 10cm. Ở hai đầu chiếc gậy được buộc những sợi chỉ màu trang trí. Hai chùm dây này là điểm nhấn để tạo nên sự mềm mại và uyển chuyển cho người múa. Khi múa, các vũ công vung gậy, gõ nhẹ vào chân, vai hay cánh tay, làm những đồng tiền phát ra âm thanh vui nhộn, kết hợp với những động tác nhịp nhàng, uyển chuyển. Nét đẹp của xanh tiền là sự kết hợp hài hòa giữa động tác nhảy múa và sự độc đáo của gậy xanh tiền. Những yếu tố này phối hợp và hòa trộn với nhau tạo ra vũ điệu độc đáo riêng có của người Mông. Múa xanh tiền thường có từ 4 đến 8 nam nữ kết hợp hoặc là múa đôi. Các đôi trai gái biểu diễn những động tác lên xuống, xoay người nhịp nhàng và duyên dáng. Xanh tiền có thể được biểu diễn ở những bãi đất trống hay tại một góc chợ phiên, giúp cho mọi người thêm gắn kết và tự hào về truyền thống văn hóa của dân tộc mình. Văn nghệ dân gian của đồng bào dân tộc Mông phong phú và độc đáo, thể hiện qua những vũ điệu nồng nàn hơi thở và nhịp sống vùng cao. Việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa như ngôn ngữ, trang phục, kiến trúc nhà ở, phương thức canh tác, lễ hội truyền thống và kho tàng dân ca, dân vũ của người Mông. Không chỉ góp phần làm nên bức tranh thống nhất trong đa dạng sắc màu văn hóa, mà còn khơi dậy niềm tự hào, sự đoàn kết của các dân tộc chung tay xây dựng cuộc sống mới. Bảo lưu sắc thái văn hóa truyền thống, khai thác thế mạnh cảnh quan phát triển du lịch đang là hướng đi mới của đồng bào Mông ở Yên Bái. Để du khách có dịp lên với miền Tây Yên Bái, luôn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kỳ vĩ của núi ngàn và một không gian văn hóa vô cùng độc đáo qua những vũ điệu sôi trào, qua tiếng khèn, tiếng sáo đắm say và mê hoặc cùng những gam màu rực rỡ của cuộc sống mới, được người Mông nơi mảnh đất này dệt nên bằng niềm tự hào, ý chí, sức sáng tạo và nồng nàn tình yêu với quê hương xứ sở.
Quý vị và các bạn thân mến, chương văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.